sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 662 của Giờ của Mẹ tin yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Maria. Những thảm cảnh của cô dâu và người lao động tại Đài Loan. Phỏng vấn sơ bề trên Nguyễn Thị Phụng, dòng mến thánh giá Cái Mơn, thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Kinh cầu cùng Đức Mẹ Maria, lạy Mẹ Maria, nữ trinh vô nhiễm, Thiên Chúa đã nhìn mẹ, ngài cúi xuống trên nữ tỳ khiêm hạ của ngài. Và chúng con chúc tụng mẹ thật diễm phúc. Mẹ nhìn Đức Chúa Giêsu với niềm âu yếm, vì mẹ là mẹ ngài. Dưới chân thánh giá, Chúa nhìn mẹ để trối giao toàn thể nhân loại. Tại Lộ Đức, mẹ đã nhìn chị Bernadette với tư cách là một con người. Xin mẹ nhìn chúng con đây với bao nỗi khốn cùng, những tiếng kêu than cùng bao niềm hy vọng. Xin mẹ nhìn thế giới đang bị xâu xé và tìm kiếm tương lai. Xin mẹ nhìn hội thánh mà mẹ chứng kiến ngày sinh ra vào lễ hiện xuống và đang cần linh mục để chu toàn sứ mệnh. Xin mẹ ban cho chúng con cái nhìn trẻ thơ, một ánh nhìn trong sáng, minh bạch như nước nguồn để chiêm ngắm con mẹ. Xin mẹ ban cho chúng con chính ánh nhìn của mẹ, hầu cho đôi mắt chúng con không bao giờ nhắm lại, không nhìn tha nhân. Xin mẹ ban cho chúng con biết tự nhìn chúng con và giúp chúng con luôn luôn sống đúng tư cách Kitô hữu và sống trung thành với phúc âm. Lạy mẹ Maria không hề vướng mắc tội lỗi. Xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng mẹ. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề Những mảnh đời Việt trôi dạt bên trời Đài Loan của linh mục Nguyễn Hùng Cường, dòng Marinon, Hoa Kỳ. Chủ nó đối xử với con còn thua con chó nữa cha. Hoa nói nhẹ và đưa tay thấm những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Hoa thú nhận là phải hơn 2 tuần lễ mới quên cái tật cúi sạp người mỗi lần thấy cha Hùng đi ngang. Cho dù cha bảo Hoa không được làm như vậy, nhưng ở với bà chủ ác độc gần 2 năm trời, đã biến Hoa thành người cúm núm sợ hãi. Sửa một thói quen đã là khó, mà đây là thói xấu do sự sợ hãi và bản năng sinh tồn tạo nên, nên sửa lại càng khó hơn. Hôm gặp tôi, với giọng đều đều nhỏ nhẹ, Hoa kể lại những ngày gian nan vất vả, sợ hãi và đau khổ trong gần 2 năm trời. Ở với bà chủ khắc nghiệt và độc ác, ngay từ ngày mới đến nhận việc, chủ đã chỉ cho Hoa chỗ ngủ là cái hiên sau nhà. Cô nhớ lại mùa hè thì nóng như lửa thiêu, mà mùa đông thì lạnh thấu xương. Ấy thế mà khi cô lấy cái quạt điện cũ bỏ trong xó bếp ra sử dụng, thì bị bà chủ phạt tiền. có lần nàng lấy tờ báo cũ phe phẩy cho mát, nhưng cũng bị bà chủ la mắng và giật mất đi. Cô đã phải cắn răng chịu đựng vì số tiền bỏ ra quá nhiều để được sang Đài Loan lao động. Cô không thể bỏ cuộc, cô không thể về tay trắng để vỡ nợ và tan nát gia đình. Cô không thể trở về thất bại, làm trò hề cho làng xóm. Nhưng cái khổ không dừng lại ở đó. Có hôm bà chủ bắt gặp hoa cầm mấy cọng hành đã bị úng vất vào sọt rác, thế là bà phạt hoa 50 đài tệ, chừng khoảng hơn 1.5 đô la Mỹ. Bất cứ bà chủ bắt gặp hoa làm gì không vừa ý, thì bà không những chửi mắng, la ó, đánh đập mà còn phạt nàng bằng cách khấu trừ vào tiền lương của nàng. Có vài lần vì chưa kịp thay tã cho đứa con của bà chủ, nên cô bị bà chủ cầm cái tã đầy phân đập thẳng vào mặt. Lại có những đêm đã gần khuya, nhưng bà chủ bật đèn sáng choang và cúi sát xuống nền gạch để kiểm soát cái sàn nhà xem đã được lau sạch chưa. Có đêm hoa phải lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa vừa ý bà chủ. Bà chủ hành hạ chưa đủ, ông chủ lại còn luôn sách nhiễu tình dục. Cuối cùng vì quá mệt mỏi với công việc của một ngày, hoa không còn đủ sức để chống cự, nên đã bị ông chủ hãm hiếp, nhục nhã và đau đớn. Con run xéo mãi cũng oằn. Cuối cùng cô phải kêu cứu đến văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan. Từ đó hoa về sống trong văn phòng cùng với trên 20 anh chị em công nhân khác cũng đang tạm trú tại văn phòng để chờ giúp đỡ. Văn phòng đã giúp tìm luật sư cho Hoa để đưa chủ ra tòa và đồng thời giúp cô đổi chủ mới cũng như chuyển việc làm từ giúp việc nhà sang làm công xưởng. Trường hợp của Khuyên thì khác, cô sang Đài Loan với hợp đồng làm trong một viện dưỡng lão. Công việc là chăm sóc người già. Không ngờ công việc quá nhiều và nặng nhọc đến thế, cô tâm sự. Con nói thật, nếu không có cha Hùng thì con chết mất rồi. Tôi hỏi tại sao? Cô trả lời, vì chủ bắt con làm nhiều quá. Có những ngày phải làm việc từ 16 tiếng đến 18 tiếng đồng hồ. Con đã ngất xỉu không chịu đựng nổi nữa. Thật may mắn, vì có số điện thoại của cha Hùng, nên con đã gọi cho cha, và cha đã khuyên với mọi giá phải trốn ra đón taxi đến văn phòng để được giúp đỡ. Giờ đây con cảm thấy yên tâm và không còn sợ hãi nữa. Viện dưỡng lão nơi khuyên làm, thuộc thành phố Đài Nam, cách văn phòng cha Hùng khoảng gần 6 giờ, lái xe. Có 5 chị em người Việt Nam làm ở đây. Người làm lâu nhất khoảng 1.5 năm, người mới nhất chưa đến 1 tuần. Hôm khuyên lấy taxi ra cha Hùng, có Phương cũng xin theo. Khoảng chưa đầy 3 tuần sau, thì lần lượt 3 người còn lại cũng chạy ra cha Hùng để nhờ giúp đỡ. Công việc quá mệt nhọc, mà chủ thì chửi bới la mắng suốt ngày, lại không trả lương và cấm không cho ra ngoài. Phương và Hương là 2 người trẻ nhất trong 5 người, cả 2 mới 21 tuổi. Có lần Phương bảo tôi, mãi đến hôm nay con mới được cười thoải mái. Ấy thế mà mỗi lần nhắc lại kinh nghiệm làm việc ở viện dưỡng lão với tôi, Phương vẫn tấm tức khóc như đứa trẻ tủi thân oan ức. Đây chỉ là vài trường hợp điển hình của các chị em công nhân. Trong số trên 70.000 chị em giúp việc nhà và người già, mà đa số bị bóc lột và lừa bịp bởi các công ty môi giới Việt Nam cũng như Đài Loan, chưa kể một số bị bóc lột và ngược đãi bởi chính chủ thuê. Còn tình trạng cô dâu thì sao? Cách đây chưa đầy 2 tuần, vào một buổi chiều, cha Hùng nhờ tôi ra ngoài sân bay đón một cô dâu bị cảnh sát giữ lại tại sân bay khi cô muốn về Việt Nam nhưng không đủ tiền mua vé máy bay. đến nơi tôi thấy cô ngồi trong phòng cảnh sát của phi trường Đài Bắc, mặt ngơ ngác, lo lắng và sợ hãi. Khi ra xe chở cô về nhà, cô vẫn còn chưa hết sợ hãi và hoang mang. Cơm tối xong, cô mới kể hoàn cảnh cho chúng tôi nghe. Cô quê ở mãi Quảng Ngãi, vì nhà quá nghèo nên vào Sài Gòn kiếm việc làm. Ở đây có người mối lái cho cô lấy chồng Đài Loan. Hy vọng đây là dịp đổi đời và giúp gia đình, nên cô đồng ý. Nhưng khi vừa đến Đài Loan thì cô bị giam giữ như một tên tù, bị bắt làm việc như một nô lệ, thỉnh thoảng còn bị đánh đập. Chịu không nổi, cô bỏ trốn và lấy taxi ra phi trường, mua vé máy bay để trở về Việt Nam. Nhưng vì tiền không đủ nên cô bị cảnh sát giữ lại tại phi trường. Văn phòng đã giúp cô mua vé máy bay về Việt Nam và giúp ít tiền tiêu trong những ngày đầu khi mới trở về Việt Nam. Trường hợp cô dâu kể trên không phải là trường hợp ngoại lệ. Các cô mong đổi đời, nhưng nào ngờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ hơn. Cô Thảo mới 24 tuổi, người quê tận Cà Mau, có nét mặt rất hiền và nụ cười tươi. Nhưng ngày đầu đến văn phòng, cô run lẩy bẩy và sợ hãi đến nỗi không còn nhớ được hết những gì đã xảy ra cho mình. Sang Đài Loan, cô bị nhà chồng bắt làm việc như một nô lệ. Cô phải lo cho 4 đứa con riêng của chồng, cộng thêm những đứa cháu khác của chồng, và lo cơm nước cho toàn đại gia đình chồng. Sáng ra cô phải thức dậy sớm và lo làm đậu hũ. Cô thường bị chồng và mẹ chồng đánh đập và chửi bới. Khi biết cô có bầu, thì mẹ chồng và chồng ép cô phải phá thai, cô không chịu. Nên mẹ chồng tức giận, chửi mắng và hành hạ hơn nữa. Bà đạp cả vào bụng mang bầu của Thảo. Sợ hãi, cô đã tự tử nhưng được cứu sống. Văn phòng giúp cô ra tòa ly dị và được bồi thường chút tiền. Hôm ra về, văn phòng cũng giúp cô ít tiền làm vốn. Và nay cô mở cái quán nhỏ bán cháo để sống qua ngày, đợi ngày sinh đứa con đầu lòng của mình. Văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan do cha Hùng thành lập từ đầu năm 2004. Từ đó đến nay, văn phòng đã giúp hàng ngàn trường hợp công nhân và cô dâu Việt Nam từ đòi lại tiền lương, được ở lại đổi chủ đến kiện chủ hay môi giới ra tòa trong những trường hợp gặp tai nạn lao động, bị ngược đãi hay bị xâm phạm tình dục. Với sự trợ giúp của văn phòng, hàng ngàn công nhân đã lấy lại quyền lợi của họ. Ngoài ra, văn phòng còn thuê 2 căn nhà người làm nơi tạm trú cho những công nhân và cô dâu trong thời gian chờ đợi sự giải quyết của chính phủ Đài Loan. Số người đến ở trong nhà tình thương kể từ khi ngày thành lập đến nay có đến vài trăm người. Không những lo nơi ăn trốn ở, lo lệ phí bệnh viện mà còn đòi lại quyền lợi cho công nhân và cô dâu. Ngoài ra, văn phòng còn có những chương trình giáo dục như các lớp về nhân bản, luật lệ lao động Đài Loan, lớp học tiếng Tàu, lớp gia chánh và nhất là cố vấn trợ giúp về tâm lý. Văn phòng hiện nay có 8 nhân viên làm việc toàn thời gian và 1 người làm thiện nguyện. Nhưng với con số khoảng 90.000 công nhân Việt Nam và cả 100.000 cô dâu Việt Nam, với số đơn xin giúp đỡ ngày càng nhiều nên không bao giờ làm hết việc. Sở dĩ văn phòng cung ứng được những sự giúp đỡ cho công nhân và cô dâu Việt Nam cho đến ngày nay là nhờ sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, quý hội đoàn người Việt khắp nơi, cũng như lòng hảo tâm của tất cả quý vị ân nhân người Việt khắp nơi trên thế giới. Kim A xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng, là tổng cố vấn của Hội Từ Ái Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn sang Hoa Kỳ, để xin quý vị giúp đỡ trong những mục vụ tông đồ, trong việc đào tạo và bảo trợ ơn gọi phục vụ những người nghèo khổ, có chương trình để giúp đỡ các nữ tu hưu dưỡng của hội dòng sau một đời phục vụ mọi người. Các bà rất là yếu và cũng cần sự giúp nâng đỡ tinh thần vật chất của quý ân nhân. Em xin kính chào sơ Agnes.
sách Nguyễn Thị Phụng và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, con xin kính chào quý thính giả. Con rất là hân hạnh được chào và có cái tiếng nói đến với quý vị thính giả.
Thưa sơ, vui lòng nói cho quý vị nghe về những một vụ tâm đồ mà sơ đang theo đuổi đó ạ.
Thưa quý thính giả, nhà dòng chúng con thì ở vùng là hội dòng Minh Thính Giá Cái Mơn. Chắc có một số quý thính giả đã có về quê, có đến nhà dòng con. Nhà dòng chúng con được tất cả là 500 chị em phục vụ trong giáo phận Vĩnh Long. Trong đó có 4 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và một phần tỉnh Đồng Tháp, hầu hết là các hòa đạo cũng như ở vùng sâu, vùng xa ở miền quê. Công việc của chúng con là hỗ trợ cho các linh mục. Cái điều khó khăn của chúng con là nuôi ơn gọi trong các xã hội ngày hôm nay, ơn gọi tu sĩ giảm dần, thấy rõ ràng. Bởi vì giới trẻ ngày hôm nay ở nhiều nơi và ngay cả Việt Nam của chúng ta thì con người thường chạy theo vật chất hưởng thụ, rất là ngại vất vả hy sinh, với lại hơn nữa thì gia đình ít con cho nên ít có người đi tu như mình cho Chúa, trong khi thì nhu cầu truyền giáo của giáo hội Việt Nam rất lớn và cần có nhiều người dấn thân để phục vụ. Trong đó thực tế là dòng Minh Thánh Giá Cái Mơn của chúng con, nhiều nơi các hòa đạo còn vắng bóng các nữ tu trong việc tông đồ, nhất là việc lo cho người nghèo khổ trên quê hương của mình. Khi mà mình nhìn thấy ở bên ngoài thì nhìn nó có phần nào là bớt khổ hơn trước, nhưng mà đi vào vùng sâu vùng xa mới thấy được quê hương Việt Nam của chúng ta, người khổ dường như càng ngày càng nhiều hơn, mà chúng con hàng ngày chứng kiến những cảnh khổ đau của những người dân của mình, chúng con rất là đau khổ. Vì vậy mà chúng con muốn kêu gọi giúp đỡ cho chúng con. Chúng con thì phục vụ trong 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, đã hầu hết là vùng sâu, vùng xa, không có phân biệt sắc tộc và tôn giáo. Ơn gọi của chúng con thì ơn gọi rất là đông, xuất thân từ các hòa đạo, nơi chị em của chúng con đến phục vụ. Các em thiếu nữ nghèo, con nhà nghèo, không có tiền đi học, con này muốn đi tu nhưng mà không có điều kiện để học, cho nên chúng con phải nuôi các em từ khi các em còn ở trong gia đình. Có những gia đình nuôi ở bậc tiểu học luôn, nuôi rồi nó ở nhà với cha mẹ, rồi lên trung học, đại học rồi tụi con cho tiền ăn, tiền học, tiền sách vở, rồi buổi chiều ở nhà các em đi bán vé số hoặc là đi làm thuê cho người ta mới có tiền đi học. Nếu mà chúng con không nuôi á thì các em này nó sẽ bỏ học. Thiếu nữ mà phải đi làm Sài Gòn hoặc là như là có chồng sớm mà ở Đài Loan rồi, khổ lắm. Chính vì vậy mà tụi con hết sức cố gắng để nuôi các em thiếu nữ này với ước mong là các em sẽ trở thành nữ tu. Em nào Chúa chọn, Chúa gọi thực sự thì các em trở thành nữ tu để phục vụ giáo hội cho tha nhân, cho người nghèo. Còn em nào mà không tu được, không còn muốn tu nữa, hoặc học xong rồi cái nói gia đình con nghèo quá, con phải về con giúp mẹ cha con, chứ không an tâm đi tu, rồi mình cũng phải đành cho các em về. Nhưng mà cũng vui là đã huấn luyện giáo dục các em trở thành những người công giáo tốt ở trong cái xã hội.
Thưa sơ, nếu mà quý ân nhân mà muốn giúp đỡ một ơn gọi như vậy thì khoảng bao nhiêu đô la cho một năm?
Dạ thưa, nếu mà giúp cho ơn gọi thì một năm, vì mình ăn cực khổ với nhau, còn tiền học khoảng chừng từ 100 tới 200 đô la là đủ.
Dạ, dạ như vậy dạ. Nếu mà quý ân nhân muốn giúp đỡ ơn gọi thì có thể liên lạc trực tiếp với sơ, dạ. Một năm gửi 100-200 gì đó,
dạ.
Cho một ơn gọi. Sơ đặc biệt chú ý đến các em nữ thôi ạ, hay có các em nam không?
Thưa các nữ thì mình nuôi, còn nam thì ơn gọi nào chúng sinh nào muốn đi tu mà không có điều kiện thì tụi con cũng giúp, mà không có nuôi như là nuôi nữ thì cái người nghèo ở Việt Nam mình thì bao la. Nên nhà dòng có các chị làm việc xã hội đó, phục vụ khắp nơi trong giáo phận Vĩnh Long mà 4 tỉnh vừa kể đó, tất cả các cái mảng, nếu là nghèo là được mình yêu thương. Ví dụ như người không cùi thì được hội ba người cùi giúp đỡ từ mấy chục năm nay thì yên tâm về cái phần người cùi. Còn như khuyết tật, người già, người neo đơn, trẻ mồ côi, người không nhà không cửa, rất là nhiều. Con Minh Thánh Giá Cái Mơn á, nuôi hiện bây giờ là mười mấy 20 bà neo đơn, từ 70 tuổi cho tới 80 mấy, có bà hơn 80 tuổi mà không có con cháu, không có gia đình, không nhà cửa. Có một số gia đình thì có con, có dâu mà nó không có thương, ở không nổi với dâu, cho nên đi vô nhà ở nhà dòng mình nuôi theo cái chế độ của các sơ hưu dưỡng. Khi mà tôi đi qua đây đó, sơ mới nhìn thấy những người già được ưu tiên đầy đủ, con cháu lo, không có nuôi được thì cũng ở trong một cái nhà nào đó nhà nước lo. Còn ở bên mình già nghèo mà không có chỗ để mà ở, không có cơm để ăn, có người vô ở mà nhà sơ nuôi là từ hồi vô nhà cho đến chết luôn á, chết mấy chục người rồi, mình lo như là chế độ của một master già. Cho nên qua đây mình nhìn thấy, mình nhớ thương những cái người neo đơn ở bên kia, các sơ trong nhà là phục vụ luôn. Có một chị này cũng còn trẻ, sáu mấy tuổi mà chỉ bị thần kinh, chỉ chửi mấy sơ quá, chân các sơ phục vụ cho chị mà chỉ chửi, đôi khi tới cơn chỉ kêu mày tao, rồi dọa chị, đòi đuổi chị, cái chị lại chỉ xin lỗi, làm bộ vậy thôi. Hết hồi đó rồi thì cũng vậy nữa, gửi đi chị nói nếu mà cho chị ra khỏi nhà là chị tự tử chị chết, nên bây giờ mình sợ chị tự tử chị cắn lưỡi chị chết đi nếu mình không nuôi chị. Thành ra cái luật không được, chị chỉ đau thần kinh mà 4 năm bà nằm như là thực vật. Chính các sơ phải chăm sóc những người này, kiếm chiếc giường của các sơ già của nhà mình đó để đưa ra cho họ, cho nuôi cái mấy bà này.
Thật sự là các việc các sơ làm rất là giống như việc của mẹ Teresa Calcutta đó, giúp cho những người già mà lúc mà giai đoạn gần chết đó, để họ chết trong cái nhân phẩm của họ, để không có bị đầu đường xó chợ. Đó là việc làm đáng ngợi khen của quý sơ. Công nhân sẽ giúp đỡ thêm.
Con cũng thấy qua đây bỏ ăn uống này kia, đáng đến là bên đây bỏ, mình tiếc, con tiếc từ chút luôn, thấy dư thừa đó, thì mình thấy xót cho cái hoàn cảnh của nhà mình. Cái gì có thể được thì mình đều làm, giúp cho người ta trong cái hoàn cảnh đáng thương mà mình chứng kiến hàng ngày.
Thưa sơ, em được biết là nhà dòng có một buổi gây quỹ ở nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Boulevard, suite 122, thành phố Westminster, vào lúc 6:30 ngày Chủ nhật 27 tháng 7 năm 2014. Như vậy là tuần sau, xin kính mời quý vị tới vào khoảng từ 6:00 đến 6:30 Chủ nhật 27 tháng 7 năm 2014 cho bữa tiệc gây quỹ để giúp đỡ cho quý sơ của dòng Miến Thánh Giá Cái Mơn có điều kiện để phục vụ cho những người nghèo khuyết tật. Xin sơ vui lòng cho chúng em xin số phone của sơ tại Mỹ ạ.
Số phone của sơ là 909-441-9469, 909-441-9469.
Nếu quý vị không có ghi kịp thì xin quý vị vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin kính mời quý vị đến tham dự buổi gây quỹ và đồng thời có dịp được gặp gỡ sư Agnes Nguyễn Thị Phụng, tổng cố vấn ở hội dòng Miến Thánh Giá Cái Mơn.
Thì tiếp theo lời của cô Kim Hà thì con cũng xin tha thiết kêu gọi quý ân nhân, quý thính giả hôm nay nghe con trình bày không có nói hết được, nhưng mà chúng con tha thiết kêu gọi đến nhà hàng Seafood Ballad để giúp đỡ cho chúng con trong việc đào tạo ơn gọi, bác ái từ thiện, để cho chúng con thực hiện được cái lý tưởng của mình. Chúng con yêu thương quan tâm tới những người nghèo khổ trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Con rất ao ước được thính giả hưởng ứng lời mời gọi của con và của cô Kim Hà hôm nay. Con xin hết lòng tri ân. Nhà dòng thì ở xa xôi, khó khăn. Điều mà chúng con từ xưa cho đến nay coi như là một cái trách nhiệm để đền ơn với những ân nhân là hàng ngày chúng con trong các giờ thánh lễ cũng như các giờ kinh, chúng con có những lời nguyện lớn lên, đọc lớn tiếng lên cho cả nhà. Cầu nguyện tụi con 500 chị em cầu nguyện hàng ngày cho quý ân nhân. Mỗi đầu tháng ai là ân nhân của chúng con thì trước mặt Chúa chúng con đều nhớ ơn. Mỗi tháng xin lễ cho quý ân nhân còn sống, xin lễ quý ân nhân đã qua đời. Mỗi một năm những ngày đầu năm chúng con đều xin lễ cho quý ân nhân còn sống cũng như quý ân nhân đã qua đời. Trong nhà con từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm đều có luân phiên với nhau trước mình Thánh Chúa để cầu nguyện cho cả những nhu cầu là quý ân nhân, quý bà hưu dưỡng. Chúng con trên 50 nữ tu hưu dưỡng hằng ngày có một giờ chầu thánh thể đặc biệt cầu nguyện cho quý ân nhân. Cái sứ mệnh của chúng con là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người để mà chuyển cầu lời cầu nguyện của chúng con, ước nguyện của mọi người lên cho Chúa. Chúng con hứa sẽ cầu nguyện cho quý ân nhân.
Cảm ơn sơ. Thưa sơ, về cái chi nhánh của sơ còn ở Bãi Dâu không? Tại vì nếu mà quý thính giả mà có điều kiện về thăm Việt Nam, có thể trung tâm của hội dòng Miến Thánh Giá Cái Mơn ở Bãi Dâu không ạ?
Có, nhà dòng của con có một chi nhánh ở 144 Trần Phú, là ngay dưới chân Đức Mẹ Bãi Dâu, là cái nơi mà đón tiếp các giáo xứ, các đoàn thể của Việt Nam của mình, các cha, các sơ tĩnh tâm cấm phòng. Cái nơi đón tiếp bình dân và đơn sơ. Con xin mời tất cả quý ân nhân mà có về Việt Nam muốn đi có một chỗ nghỉ ngơi vài ngày ở biển thì con xin kính mời đến nhà con ở 144 Trần Phú, Bãi Dâu, Vũng Tàu. Nơi đó chúng con có các sơ phục vụ cho tất cả những quý khách nào đến. Ví dụ như khách đặc biệt thì tụi con hết mình sẵn sàng. Sĩ Tô với lại nhà dòng cũng như là anh em hàng xóm con hay giúp Sĩ Tô đó, các thầy. Có khách cái là nhờ cái mơn nấu cơm giùm.
Cảm ơn sơ. Buổi tiệc gây quỹ của Hội Từ Ái Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn sẽ được tổ chức vào khoảng 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014 tại nhà hàng Seafood Palace 6731 Westminster Boulevard, Suite 122, thành phố Westminster. Và số phone của sơ 909-441-9469, 909-441-9469.
Xin chân thành tri ân quý thính giả giúp nuôi ơn gọi và giúp cho chúng con trong công việc bác ái. Chúng con là ước mong được sự giúp đỡ của quý thính giả. Chúng con vui mừng đón nhận mọi sự giúp đỡ với tất cả lòng tri ân của chúng con. Kính chào.
Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 và Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin cảm ơn quý vị và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội trong tuần này: Jivan Bakery 714-839-9711, 839-9711 đã gửi 600 để biếu cho cha Phạm Đình Triều 300 đô và thầy Nguyễn Quốc Phong máy ấm Thiên Ân 300 đô. Hội Bảo Trợ Nữ Tu sẽ cấp biên nhận cho quý vị. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý vị. Thông báo đêm hòa nhạc Chúa và tôi. Xin kính mời quý vị đến tham dự buổi hòa nhạc có sự góp mặt của Linh Mục Nguyễn Hùng Cường và Linh Mục Nguyễn Mộng Huỳnh vào thứ Sáu 25 tháng 7 năm 2014 lúc 6 giờ 30 tối vào cửa tự do tại Hội trường Nhà thờ Thánh Linh Fountain Valley. Xin trân trọng kính mời.
Kinh cầu nguyện với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã lập phép thánh thể để làm của ăn nuôi dưỡng chúng con, xin cho những người nghèo luôn có cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Vì Chúa đã sao xuyến trong vườn cây dầu, xin cho chúng con đủ sức đương dầu với những khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Vì Chúa đã bị kết án bất công, xin cho chúng con biết can đảm bênh vực công lý. Vì Chúa đã bị sỉ nhục và nhạo báng, xin cho các người bé mọn được tôn trọng nhân phẩm. Vì Chúa đã chịu vác thập giá nặng nề, xin cho những ai đang đau khổ trên giường bệnh nhận được sự nâng đỡ ủi an. Vì Chúa đã bị lột áo và bị đóng đinh vào thập giá, xin cho sự hiền hòa nhân ái luôn chiến thắng bạo lực hung tàn. Vì Chúa đã giang tay chịu chết trên thập giá, xin cho các đôi vợ chồng đang xa lìa được nối lại tình yêu ban đầu. Vì Chúa đã phục sinh trong niềm hân hoan, xin cho chúng con biết vui vẻ đón nhận mọi sự khó xảy đến và phó thác cậy trông vào tình thương quan phòng của Chúa. Amen.
Lời nguyện. Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục. Xin giữ gìn mắt con giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc. Xin dạy con biết tôn trọng thân xác giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục. Xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-6064. 1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.